Quý vị và bà con đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và bà con.
Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Vì sao giá phân bón liên tục tăng cao? Xây dựng thương hiệu cho trái cây Việt Nam vượt khó trong dịch bệnh. Nông thôn mới nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi Vĩnh Phúc. Cuối chương trình là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn về câu chuyện phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn.
Quý vị và bà con muốn chia sẻ những câu chuyện làm giàu, những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 936 3726 và 0243 936 3727.
Nghe Mùa Vàng,
nghe nhịp đập nông thôn.
Thưa bà con và các bạn, giá phân bón trong thời gian gần đây liên tục tăng với tốc độ chóng mặt. Qua tìm hiểu cho thấy, năng lực sản xuất và nhập khẩu phân bón đều tăng, không đứt gãy chuỗi cung cầu, không thiếu hàng. Vậy đâu là nguyên nhân giá phân bón tăng cao, làm đội chi phí sản xuất, gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người nông dân, đặc biệt khi dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp? Phóng viên Phương Hà phân tích.
Từ đầu năm đến nay, giá phân bón trong nước và nhập khẩu liên tục tăng. Cá biệt có loại tăng từ 73 đến 80%. Cụ thể, với giá phân bón sản xuất trong nước, phân ure được bán giá trên 11.000 đồng 1 kg, trong đó ure Phú Mỹ có giá là 12.400 đồng 1 kg, tăng 83,7%, DAP 64% nhập khẩu Trung Quốc có giá là 16.800 đồng 1 kg, tăng gần 50%, Kali có giá 11.500 đồng 1 kg, tăng gần 73%. Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP Đình Vũ, một trong những đơn vị cung ứng phân bón với số lượng lớn cho biết giá phân bón tăng cao vì nguyên liệu nhập khẩu tăng rất mạnh. Bên cạnh đó là một số chi phí khác.
Thực ra là DAP của chúng tôi là có 3 nguyên liệu chính. Quạng apatit thì là trong nước cung cấp. Thế còn thì 2 cái nguyên liệu nữa là lưu huỳnh và ammoniac. Thì lưu huỳnh và ammoniac, cụ thể là lưu huỳnh thì đã tăng. Và ammoniac thì từ tháng 1 năm 2021 đến bây giờ, tức là tăng 32%, tăng đột biến. Nguyên liệu tăng thì giá DAP, giá phân bón nó cũng sẽ tăng theo.
Nhận định của các cơ quan quản lý mặt hàng này cho thấy giá nông sản trên thế giới liên tục tăng trong thời gian qua, kết hợp với tình hình thời tiết thuận lợi đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, gia tăng nhu cầu phân bón. Kèm với đó là vấn đề vận chuyển, logistics. Nhiều doanh nghiệp có hàng nhưng không vận chuyển được khiến giá tăng cao. Hiện nay qua khảo sát, nhu cầu sử dụng phân bón trong nước khoảng trên dưới 10 triệu tấn một năm. Trong khi đó, tổng công suất của các nhà máy phân bón trong nước lên tới 30 triệu tấn, tức là gấp 3 lần nhu cầu. Bởi thế, lý giải này liệu có hợp lý? Đặc biệt, không thể vin vào lý do tác động của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, dẫn đến các loại chi phí đều tăng, khiến giá phân bón cũng đội lên. Phân bón là mặt hàng thiết yếu, có giá trị quyết định tới sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc tiêu thụ các loại nông sản đến thời kỳ thu hoạch tại nhiều địa phương không thuận lợi. Bởi thế, khi mặt hàng phân bón liên tục tăng giá mạnh, các vùng sản xuất sẽ càng thêm khó khăn. Bà Vũ Thị Hòa ở huyện Cờ Đông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Thời gian gần đây thì giá phân bón càng ngày càng tăng rất là mạnh. Gia đình chúng tôi có ít trồng bơ, trồng tiêu. Dịch COVID diễn ra như thế này mà chúng tôi thì không bán được, cho nên là rất khó để sản xuất.
Để giải quyết tình trạng này, các cơ quan quản lý mặt hàng này đã đưa ra nhiều giải pháp. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh phía Nam phối hợp với Thanh tra Cục Bảo vệ Thực vật và Ban chỉ đạo 389 các tỉnh thường xuyên rà soát các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, không để tình trạng trữ hàng, đầu cơ, tăng giá, tạo khan hiếm giả để trục lợi. Cục Bảo vệ Thực vật cũng có nhiều giải pháp để bình ổn thị trường phân bón. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Vấn đề của cái sản xuất nông nghiệp ấy thì một trong những cái là liên quan đến vấn đề của cái vật tư nông nghiệp, phân bón, thì chúng tôi cũng chỉ đạo là các cái địa phương rồi các cái nhà máy sản xuất để làm sao bảo đảm đủ cái nguồn cung cho cái thị trường khi cần. Với các cái địa phương chúng tôi cũng bố trí rất là sát sao cái việc nắm rõ các thông tin.
Tại cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn về giá phân bón với các địa phương và doanh nghiệp sản xuất phân bón mới đây, được biết Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường phân bón, chống các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, đẩy giá lên cao, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục cung cấp đầy đủ nguồn hàng cho thị trường, ưu tiên dành phân bón cho sản xuất nông nghiệp trong nước.
Bà con và các bạn thân mến, nếu việc phân bón tăng giá ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, thì câu chuyện xuất khẩu cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn trong dịch bệnh. Có một thực tế đó là dù xuất khẩu nhiều, song không ít mặt hàng trái cây của chúng ta vẫn không được nhiều người biết đến vì chưa xây dựng được thương hiệu.
Với việc gia nhập các hiệp định thương mại tự do, trong thời gian tới rất nhiều sản phẩm trái cây của nước ta sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài ngay trên sân nhà. Do đó, việc xây dựng thương hiệu cho trái cây Việt sẽ đứng trước rất nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.
Nhận thức được điều này, thời gian qua, nhiều vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực đã tích cực cải tiến chất lượng sản phẩm hướng đến những thị trường khó tính. Phóng viên Đình Trung thông tin.
Cũng như năm ngoái, khi thị trường tiêu thụ nông sản đứng trước thách thức của dịch bệnh, thì trái cây vẫn là niềm hy vọng lớn trong xuất khẩu nông sản. Theo ông Nguyễn Cao Thái, ở tổ 7, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tổ trưởng tổ trồng xoài Việt Gáp xuất khẩu, dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến việc xuất khẩu xoài sang một số thị trường lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, New Zealand gặp nhiều khó khăn. Để đa dạng hóa thị trường, những người trồng xoài cũng rất tích cực đầu tư vào kinh doanh trực tuyến và mở rộng kênh tiêu thụ vào các siêu thị. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm cũng được ông Thái chú trọng với phương châm trái ngon, phải sạch mới chinh phục được thị trường.
Vào Việt Gáp thì cái sổ nhật ký mình lúc nào cũng phải làm cái nhật ký của cái sản phẩm, lúc nào cũng có. Mình nên làm cái lý lịch của cái sản phẩm, tức là cái nhật ký sản xuất hàng ngày, đó, nó mới đúng chuẩn. Khi mà cái đoàn nước ngoài ta muốn vào mà tham quan, rồi ta mua mình, ta muốn coi cái sản phẩm mình sản xuất, cái loại gì, rồi sử dụng thuốc sâu, sao, có thời gian cách ly có đúng không, có là sử dụng cái thuốc ngoài cái danh mục không.
Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm đồng nghĩa với việc tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn, nhu cầu, thị hiếu của thị trường. Đây là một trong những giải pháp bền vững mà ngành sản xuất trái cây đang hướng tới thông qua việc xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản gắn với chuỗi giá trị, tạo dấu ấn cho người tiêu dùng để sản phẩm đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế. Bà Nguyễn Ngọc Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mia Fruits, người khởi xướng ý tưởng bản đồ trái cây Việt Nam cho rằng xuất khẩu trái cây Việt Nam có thể ngược sóng trong dịch bệnh bởi chúng ta đã bắt đầu chú ý tới việc xây dựng thương hiệu cho một vài loại quả chủ lực và có sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Đây sẽ là bước đi đúng đắn trên con đường dài nhằm đưa trái cây đặc sản bốn mùa của Việt Nam hiện diện xứng đáng trên bản đồ hình chữ S, góp phần đưa Việt Nam lên một vị thế cao hơn trên bản đồ trái cây thế giới.
Có hai yếu tố cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là cái cách làm nhận diện thương hiệu cho từng loại trái cây và từng vùng miền. Việc thứ hai nữa là cái việc làm truyền thông cho trái cây, hoặc là cho nông sản nói chung, là cũng một việc mà tôi thấy là rất là quan trọng nhưng mà còn đang bị bỏ ngỏ. Từ cái việc làm truyền thông sẽ kết nối và định hướng được giữa người sản xuất và người tiêu dùng, như chúng ta có thể biết được là loại nào đang vào mùa để có thể thưởng thức. Và cuối cùng đó chính là cái yếu tố cốt lõi, đó là cái vấn đề về chất lượng. Đó, nó phải đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng để cho người tiêu dùng họ tin tưởng sử dụng.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bảo vệ thương hiệu nông sản không có nghĩa là chỉ đăng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý. Bởi với hàng nông sản, nông dân thường sản xuất riêng lẻ nên việc tự đăng ký bảo hộ là rất khó và cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Đây là điều mà các nước có thương hiệu nông sản mạnh thường làm. Tức là các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có chính sách hỗ trợ để bảo trợ cho thương hiệu nông sản Việt Nam. Chính phủ cần xúc tiến thương mại mạnh mẽ vào các thị trường lớn và khó tính như Mỹ, Liên minh châu Âu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông sản Việt Nam có cơ hội thâm nhập. Một khi đã chiếm lĩnh được thị trường khó tính, các thị trường còn lại sẽ không còn khó khăn nữa.
Thực ra thì chúng ta đã có chỉ dẫn địa lý với những cái sản phẩm nông sản của chúng ta. Thì đây là những cái mà bước đầu chúng ta có thể nói chúng ta đã đăng ký được và đã khẳng định được những cái thương hiệu với những cái sản phẩm đặc sản của chúng ta. Tuy nhiên về vấn đề thương hiệu thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải xây dựng các thương hiệu sản phẩm của mình thì nó sẽ bền vững hơn, và bản thân các địa phương cũng có những cái chính sách hỗ trợ để cho các sản phẩm đặc hữu, những cái sản phẩm đặc sản của địa phương mình phối hợp với những cái chủ sở hữu của các sản phẩm đó để xây dựng thương hiệu.
Song song với việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, vấn đề kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu mà nhà nhập khẩu đưa ra sẽ là tấm vé đưa trái cây Việt Nam đến với nhiều thị trường hơn nữa. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phân tích.
Với các cái giải pháp về mặt kỹ thuật, với cái đáp ứng các yêu cầu của cái quy định mà người ta đặt ra, thì khi chúng ta xuất được thì là một cái động lực và cái tiền đề rất tốt để cho những cái vụ sau đang có thể xuất khẩu được một cái trôi chảy. Cũng như rằng là thị trường khó tính như vậy mà chúng ta đã đáp ứng được và xuất được thì để xuất sang các thị trường khác cũng như đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật của các thị trường khác thì cũng dễ dàng hơn trong cái quá trình chúng ta đàm phán để tiếp tục mở các cái cửa thị trường của các cái nước khác.
Trên thực tế, ngay cả sản phẩm đã được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý của chúng ta cũng đang có nguy cơ bị đánh cắp thương hiệu. Điều này khiến thương lái được dịp ép giá và thương hiệu có khả năng bị mất nếu nhiều loại trái cây khác kém chất lượng trà trộn mạo danh. Do vậy, những quy định bảo hộ là rất cần thiết nhằm ngăn bớt sự xâm nhập của các sản phẩm ngoại, đồng thời tạo điều kiện để các thương hiệu nông sản nội địa đứng vững.
Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hiệu quả và công dụng của viên nang đông trùng hạ thảo Banica trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gút, một sản phẩm từ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia do công ty dược thảo Thiên Phúc nghiên cứu và sản xuất.
Bệnh gút là một dạng viêm khớp phổ biến, gây đau dữ dội, sưng và cứng khớp. Gút có thể tiến triển và dẫn đến tàn phế nếu không được điều trị kịp thời. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì người bệnh hoàn toàn có thể sử dụng đông trùng hạ thảo trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gút. Đông trùng hạ thảo giúp lưu thông máu trong cơ thể một cách tự nhiên, giúp chặn đứng được những nguyên nhân gây ra các biến chứng với xương khớp thường gặp. Để thuận lợi khi sử dụng, quý thính giả có thể sử dụng viên nang đông trùng hạ thảo Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc, là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris với hồng sâm và linh chi. Với 500mg đông trùng hạ thảo trong mỗi viên Banica, nên người bị gút khi dùng để hỗ trợ điều trị bệnh có thể uống 2-3 viên trên một lần, ngày 2 lần. Quý thính giả có thể gọi đến số điện thoại 091-400-1080 để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến viên nang Banica và các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo khác của công ty dược thảo Thiên Phúc. Các sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Chính vì thế, một số đơn vị khác đã sử dụng bao bì tương tự như các sản phẩm của Thiên Phúc, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, quý thính giả và người tiêu dùng cần chú ý để phân biệt hình ảnh và logo Thiên Phúc trên mẫu mã sản phẩm để tránh mua phải hàng nhái nhãn mác. Quý thính giả có thể gọi tới số điện thoại 091-400-1080. Xin nhắc lại số hotline là 091-400-1080. Quý thính giả quan tâm, muốn được tư vấn và giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan đến việc phòng và hỗ trợ điều trị các loại bệnh khi sử dụng đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, quý thính giả có thể gọi tới số điện thoại 091-400-1080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay.
Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
Hay, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi.
Ôi, tuổi này thận yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam.
Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông?
Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ.
Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được.
Viên bổ thận Banica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 091-400-1080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thưa bà con và các bạn, từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn, thanh niên các dân tộc Lai Châu đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã để phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có ở địa phương. Các hợp tác xã do thanh niên làm chủ đã thực sự mang lại hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp, chị Lò Thị Dung, dân tộc Thái, ở bản Thẩm Phé, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, tham gia hoạt động đoàn tại địa phương. Nhận thấy mặt nước lòng hồ thủy điện trên địa bàn là lợi thế lớn, chị Dung đã đứng ra huy động thanh niên trong bản góp vốn và vay thêm vốn hỗ trợ từ Trung ương Đoàn để phát triển mô hình nuôi cá lồng. Là chủ nhiệm hợp tác xã Thẩm Phé, chị Lò Thị Dung chia sẻ, khó khăn lớn nhất ban đầu là vốn để đầu tư sản xuất, sau đó là nhiều thanh niên trong bản không tin tưởng có thể tận dụng mặt nước lòng hồ để nuôi cá. Sau một năm, lồng cá đầu tiên đã cho hiệu quả, vì thế việc vận động thanh niên mới dễ dàng hơn. Đến nay, hợp tác xã đã huy động được hơn 20 thành viên tham gia với 12 lồng cá lăng, chấm, chép.
Hợp tác xã chúng tôi được hỗ trợ vay vốn nguồn 120 của Trung ương đoàn và đã sửa sang tu sửa lại nhà lồng bè để phục vụ cho hoạt động nuôi thủy sản của hợp tác xã. Hợp tác xã mong muốn năm tới đây thì Đảng và Nhà nước quan tâm và cho hợp tác xã tiếp cận vay nhiều nguồn vốn chính sách ưu đãi để cho hợp tác xã có thể là mở rộng thêm quy mô, tạo thêm cho các sinh viên ra trường thất nghiệp cùng với hợp tác xã để phát triển hơn ạ.
Xã Hùa Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, địa phương có lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng và chăn nuôi đại gia súc. Từ mô hình trồng ổi ban đầu, đến nay, thanh niên trong xã đã thành lập hơn 20 mô hình phát triển kinh tế như nuôi cá, trồng ổi, dâu tây, dược liệu và chăn nuôi bò sinh sản. Hợp tác xã Hùa Nà cũng là mô hình điển hình kinh tế tập thể của tỉnh Lai Châu với sản phẩm ô cốp đặc trưng ổi Hùa Nà. Anh Đỗ Văn Tuấn, bí thư xã đoàn Hùa Nà, huyện Than Uyên chia sẻ.
Hợp tác xã đang quản lý 6 ha ổi, khoảng 5.000 m2 dâu tây và 5.000 m2 dược liệu. Hoạt động của hợp tác xã trong thời gian vừa qua đã tạo công ăn việc làm cho từ 20 đến 25 lao động địa phương, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Trong thời gian tới thì đoàn xã cũng đã có nhiều định hướng cho thanh niên. Ví dụ như là tiến tới sẽ phát triển về du lịch sinh thái kết hợp các diện tích cây ăn quả nhằm tạo đầu ra cũng như là đẩy mạnh thương hiệu của sản phẩm.
Khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, chính quyền các xã trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã định hướng thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Khi thanh niên lập nghiệp đều được chính quyền tạo điều kiện tối đa về đất đai và hỗ trợ các nguồn vốn vay. Từ diện tích đồi trọc, bãi đất trống và vùng nước lòng hồ thủy điện mênh mông, sự sáng tạo của tuổi trẻ đã tạo lên hàng trăm mô hình kinh tế hiệu quả. Anh Đỗ Mạnh Huân, Phó Bí thư huyện đoàn Than Uyên cho biết, thanh niên lập nghiệp tuy ít kinh nghiệm nhưng nhiệt huyết thì có thừa. Họ chịu khó học hỏi và sẵn sàng đứng dậy khi thất bại để đạt được thành công. Đến nay, huyện đoàn Than Uyên đã thành lập được 7 hợp tác xã, mang lại việc làm và thu nhập ổn định từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng cho hàng trăm lao động là người dân tộc thiểu số ở địa phương.
Trong các hoạt động tập huấn liên quan đến khởi nghiệp lập nghiệp của Trung ương lẫn tỉnh thì chúng em đều chọn các đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao năng lực về khởi nghiệp lập nghiệp. Bên cạnh đó thì hàng năm huyện đoàn cũng tổ chức các chương trình đối thoại cũng như là các buổi tập huấn liên quan đến khởi nghiệp lập nghiệp và huy động các đoàn viên thanh niên của các xã tham gia. Các cái mô hình phát triển chủ yếu là tập trung vào nông nghiệp như là các mô hình về ổi, rồi cá lồng, chanh leo. Thời gian tới thì huyện đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp hướng tới đăng ký các cái sản phẩm ô cốp.
Những mô hình phát triển kinh tế dưới hình thức liên kết các thành viên hợp tác xã là thanh niên ở Than Uyên đã mang lại hiệu quả thiết thực với các sản phẩm ô cốp mang thương hiệu hợp tác xã thanh niên. Các sản phẩm sản xuất ra đều đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng và xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, để các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ vươn xa cũng cần có thêm sự ưu đãi về vốn và chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.
Nông thôn Việt Nam hướng tới no ấm, giàu đẹp và văn minh.
Thưa bà con, thưa các bạn, tỉnh Vĩnh Phúc hiện có gần 1.000 công trình thủy lợi với hàng loạt hồ đập lớn nhỏ, các trạm bơm và trên 2.000 km kênh mương các loại do các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi quản lý. Trong thời gian qua, nhiều km kênh mương đã được kiên cố hóa đảm bảo cung cấp nước tưới cho các diện tích sản xuất.
Không chỉ xây dựng kênh mương, hệ thống đường trên kênh cũng được nâng cấp làm mới, tạo thuận lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết.
Về các xã trên địa bàn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào thời điểm này, lúa mùa đang lên xanh tốt trên các cánh đồng. Nhờ có hệ thống đường xá, cầu cống được đầu tư trên mặt kênh, mấy năm nay việc ra thăm đồng ruộng của bà con rất thuận lợi. Trước kia, vào các xã được coi là vùng sâu nhưng Ngọc Thanh rất vất vả. Mùa nước lên, công trình thủy lợi xuống cấp, đường xá đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc đồng ruộng rất vất vả. Chị Phạm Thị Thanh ở xã Ngọc Thanh nhớ lại.
Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra hốt. Mới này những mấy cái suối ở đường ấy ạ. Đấy, cống ngầm rồi đấy. Rất là nguy hiểm. Nước rất là sợ. Nó cuốn đi, kinh lắm, nó xoáy thường luôn.
với mục tiêu xây dựng nông thôn mới Phúc Yên giàu, đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển theo hướng hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Các tiêu chí, trong đó có tiêu chí thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, làm mới nhiều hạng mục công trình. Đến nay, hệ thống công trình thủy lợi tại Phúc Yên đã hoàn toàn thay đổi, việc đi lại, sản xuất nông nghiệp của bà con rất thuận lợi. Ông Nguyễn Đức Chính, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Phúc Yên nhận xét:
cái nông thôn mới thì đây là hết sức kỳ hiệu quả ở trên địa bàn thành phố Phúc Yên. Từ khi mà có cái nông thôn mới, đối với cả một số những cái xã mà đã được đầu tư về thủy lợi từ ngày xưa là chưa bao giờ được đầu tư các kênh mương. Ví dụ như là xã Ngọc Thanh, xã Cao Minh. Đấy thì là cái tiêu chí thứ ba, cái tiêu chí thủy lợi là hiệu quả nhất để cho là chính là những người dân được hưởng lợi. Một là về kênh mương, hai nữa là về các cái bờ kênh, các bờ kênh để cho nhân dân đi để cho làm nông nghiệp.
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, song có thể nói trước đây hệ thống thủy lợi của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn yếu. Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống thủy lợi, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phát triển nông nghiệp. Trên địa bàn Vĩnh Phúc có 4 công ty cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Liên Sơn, công ty Tam Đảo, Lập Thạch và Phúc Yên. Hàng năm, các công trình do công ty này quản lý đều được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi, tăng diện tích chủ động tưới tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương cho phép xây dựng hệ thống kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn tại các xã điểm, các công ty đã cho triển khai ngay. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Yên Lạc nhận xét, so với kênh truyền thống, kênh lắp ghép có độ bền vững cao, ít hư hỏng, kinh phí duy tu sửa chữa thấp, bảo đảm truyền tải nước nhanh, giảm thời gian dẫn nước từ đầu kênh tới mặt ruộng, nâng cao chất lượng tưới tiêu cho đồng ruộng.
Trong xây dựng nông thôn mới, thủy lợi đóng góp một vai trò rất quan trọng. Công tác thủy lợi tốt sẽ góp phần nâng cao cái năng suất, sản lượng nông nghiệp. Trong công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp, từ khi đưa xây dựng kênh cứng điển hình loại kênh Barabon đã tiết kiệm được kinh phí khi đầu tư thi công và giảm tổn thất trong quá trình dẫn nước phục vụ tưới.
Nông thôn mới đã góp phần tạo nên bộ mặt mới cho hệ thống thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc, đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản được hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp với gần 1.000 hồ đập, trạm bơm lớn nhỏ và hơn 5.000 km kênh mương các loại. Nhiều công trình thủy lợi đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng như hồ điều hòa Thanh Lanh, Vĩnh Thành, Bản Long, cải tạo các trạm bơm Liễu Trì, Đại Định, Bạch Hạc. Việc đầu tư khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi đã giúp hàng vạn hectare diện tích cây trồng hàng năm và hơn 2.500 hectare thủy sản được chủ động tưới, tiêu.
Thưa bà con và các bạn, mặc dù đã có những bước tiến đáng ghi nhận sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, song với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tỉnh Bắc Cạn vẫn gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí thu nhập của người dân. Để giải quyết bài toán thu nhập, địa phương đã hướng người dân tập trung vào những sản phẩm chủ lực để phát triển kinh tế cũng như nâng cao thu nhập cho bà con. Về câu chuyện này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, vì sao trong quá trình đánh giá nông thôn mới vừa qua thì Bắc Cạn lại cho rằng là phát triển sản phẩm thế mạnh được xem là điểm nhấn của tỉnh?
Tập trung vào phát triển những sản phẩm thế mạnh trong cái sản xuất nông nghiệp nông thôn thì đối với tỉnh Bắc Cạn ấy, khi xác định xây dựng chương trình này thì đây là một cái chương trình mới. Thế thì qua cái quá trình thực hiện đó thì chúng tôi cho rằng là đây không chỉ là một chương trình mới mà là còn là một chương trình khó. Tức là cái quá trình mình tuyên truyền để người dân và các tổ chức kinh tế hiểu để họ tham gia đã. Và cái quá trình đấy thì mình không có hạn chế người ta. Mình cứ cho họ thoải mái, mình rất khuyến khích họ đăng ký các cái sản phẩm. Nhưng khi đăng ký sản phẩm rồi thì mình mới lựa chọn các sản phẩm. Sản phẩm nào là cái loại sản phẩm mà đặc sản có giá trị, sản phẩm nào là cái sản phẩm có thể sản xuất ở quy mô vừa, sản phẩm nào có thể sản xuất ở quy mô lớn. Và bắt đầu mình mới trên cái cơ sở đó, mình lựa chọn những cái sản phẩm có thể tham gia được và mình hướng dẫn cho người ta hoàn thiện các cái thủ tục để mà đi đến suốt hết một cái quy trình, một cái chu trình để mà đạt được cái sản phẩm OCOP và có được cái sản phẩm tham gia được thị trường. Thế còn những cái sản phẩm nào mà có thể chưa được thì mình cũng với người dân ấy, là mình cũng không, tức là tránh cái việc là nói với người ta là sản phẩm này không tham gia được, mà mình sẽ khuyến khích người ta là về tiếp tục hoàn thiện đi, tiếp tục sản xuất cho tốt đi và sẽ tham gia vào cái chu trình của năm sau và năm sau nữa. Tức là mình khuyến khích người ta như vậy để người dân luôn luôn có một cái động lực để mà muốn làm và sáng tạo, để tạo ra được những cái sản phẩm theo cái hướng là cái sản phẩm truyền thống và sản phẩm thế mạnh của địa phương.
Để đẩy mạnh phát triển những sản phẩm chủ lực, nhiều người cho rằng là cần phải cải tiến được vấn đề tổ chức sản xuất của ngành nông nghiệp địa phương. Bà nghĩ sao về điều này?
Cái rất là quan trọng hiện nay đó là phải cải tiến được cái tổ chức sản xuất ở trong nông thôn. Không thể sản xuất mỗi một cái sản phẩm với một cái quy mô nhỏ lẻ thì sẽ dẫn đến tình trạng là thì lại thừa, mà nhiều thì lại thiếu, nên phải sản xuất những cái sản phẩm có đủ tương đối về mặt số lượng và chất lượng theo các cái quy trình để giúp cho người dân có thể kết nối được với lại những cái kênh bán hàng mà chuyên nghiệp và chính thức, chứ không thể phụ thuộc vào cái thị trường bán lẻ gọi là, mà phải xác định được khách hàng của mình ở đâu và cái thị trường chính của mình sẽ cung cấp vào chuỗi nào thì mới tiến hành sản xuất theo cái tiêu chuẩn đó. Thì đấy là cái hai cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là trước mắt là chúng tôi sẽ phải tập trung. Từ đó, từ cái sản xuất đó thì xác định thị trường đó thì chúng tôi sẽ xúc tiến thương mại và hoàn chỉnh cái sản phẩm để đáp ứng những cái yêu cầu của thị trường theo những cái đơn hàng mà chúng tôi được đặt hàng.
Thưa bà, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới thì giai đoạn tiếp theo được nhận định là giai đoạn rất khó khăn. Vậy địa phương sẽ có kế hoạch gì để tập trung vào việc nâng cao thu nhập của người dân nông thôn cũng như là việc phát triển hơn nữa đặc sản của địa phương trong thời gian tới?
Xây dựng nông thôn mới của giai đoạn tiếp theo là vô cùng khó khăn. Và với cái chỉ tiêu giao cái kế hoạch mà chính phủ đã đặt ra thì với Bắc Cạn là cái giai đoạn tiếp theo đến 2025 sẽ phải có khoảng 52% số xã đạt nông thôn mới, và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người là phải tăng lên đến trên 50 triệu cho khu vực nông thôn. Để thực hiện nhiệm vụ này thì chúng tôi vẫn giữ cái nguyên tắc và cái quan điểm của tỉnh, đó là xây dựng nông thôn mới phải thực sự đi vào cái vấn đề nòng cốt mục tiêu của chương trình này, đó chính là cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nên cái nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất vẫn là nhóm tiêu chí quan trọng nhất. Thế và chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này bằng hai cái giải pháp cơ bản. Giải pháp thứ nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Cạn theo hướng là xác định các cái trục sản phẩm quan trọng. Cái gì có thể tham gia được vào trục sản phẩm quốc gia, cái gì có thể tham gia trục sản phẩm cấp tỉnh và cái gì là trục sản phẩm địa phương OCOP. Thế và chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các cái trục sản phẩm này, trong đó thì cái trục sản phẩm địa phương OCOP sẽ được tiếp tục thực hiện bằng cái chương trình OCOP mỗi xã phường một sản phẩm. Và những cái sản phẩm mà theo trục cái sản phẩm OCOP này là những cái sản phẩm mà sẽ giúp cho người dân từng bước một, để từ cái kinh tế hộ nhỏ lẻ cho đến cái kinh tế nhóm hộ, kinh tế tập thể, và giúp cho người dân thay đổi cái tăng được cái thu nhập và cải thiện được đời sống của mình.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Hà, Đình Trung biên soạn và thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.